những ngọn giáo mác, những trở ngại mà mọi người coi như sắt thép, chỉ là rơm rạ, củi mục. Lúc ấy Aden chạy trước mặt ông với quả cầu, ông nghiêm khắc quát. Cút ra chỗ khác, con danh, hãy vào trong nhà mà chơi với con Sophie. Tôi im lặng đi theo ông và đánh bạo, nhắc ông câu chuyện bỏ dở. Thế lúc cô Varen vào thì ông vẫn không rời bao lơn ư? Tôi hầu như chờ đợi ông gắt gỏng sau câu hỏi hơi thừa không đúng lúc đó, nhưng trái lại ông bừng tỉnh, không còn vẻ lơ đãng cau có nữa, đưa mắt nhìn tôi và đám mây u uất cũng tan đi trên vầng trán ông. Ừ nhỉ, tôi quên mất câu chuyện, Celine. Được, tôi kể tiếp. Khi nhìn thấy nàng tiên của tôi bước vào nhà kèm theo một chàng công tử, tôi tưởng như nghe thấy tiếng phun phì phì, rồi con rắn ghen tuông xanh lẻ bỗng uốn khúc ngóc đầu lên khỏi cái bao lơn ngợp trong ánh trăng. Nó tuồn vào dưới chiếc áo lót, và chỉ trong 2 phút, nó đã tìm đường lách đến tận đáy trái tim tôi. Thật kỳ lạ, ông bỗng kêu lên, rồi nói sang vấn đề khác. Thật lạ lùng, ai đời tôi lại đi tìm một người con gái như cô để kể tất cả những chuyện này nhỉ? Kỳ hơn nữa, cô lại lặng lẽ nghe tôi nói, coi việc một người như tôi đem chuyện tình duyên của mình với các cô đào hát ra kể với một cô gái lạ lùng ít kinh nghiệm như cô là chuyện rất thường tình. Nhưng cái điều khác thường sau chứng minh cho cái điều khác thường thứ nhất, như tôi đã nói với cô một lần rồi, với cái vẻ nghiêm trang thận trọng và ý tứ của cô, quả thật, cô là một người sinh ra để nghe những điều uẩn khúc của kẻ khác. Và chăng tôi cũng biết mình trao đổi tâm tình với một người có tâm hồn thế nào chứ? Tôi biết đây là một tâm hồn không dễ lây những sự xấu xa. Đây là một tâm hồn đặc biệt, đây là một tâm hồn có 102. May được cái rằng tôi không hề có ý định làm hại nó, mà nếu tôi có muốn thế nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì. Chúng ta càng nói chuyện lại càng có lợi, bởi vì nếu tôi không thể làm cho cô bị sầu não thì trái lại, cô có thể gột rửa được cho tôi trong sạch. Sau một hồi nói ra ngoài đề, ông lại tiếp tục câu chuyện. Tôi vẫn đứng nguyên trên bao lơn và nghĩ thầm, thế nào chúng nó cũng vào buồng, mình phải sửa soạn cái bẫy mới được. Luồn tay vào chiếc cửa bò ngỏ, tôi kéo tấm rèm, chỉ để hé một chút để nhòm và quan sát bên trong. Rồi tôi lại đóng cửa sổ lại, nhưng vẫn chừa một kẽ hở vừa đủ để nghe những lời thề thốt thì thầm của cặp tình nhân. Xong đâu đấy, tôi rón rén về chỗ ngồi, đúng lúc đó thì chúng bước vào phòng. Tôi vội ghé mặt vào kẽ hở. Chị hầu gái bước vào, thắp đèn để trên bàn rồi quay ngay ra. Đôi trai gái hiện ra rõ ràng trước mặt tôi. Cả hai đều bỏ áo choàng và varen lộng lẫy trong bộ y phục sa tanh và những bộ trang sức. Dĩ nhiên là những thứ tôi đã tặng cô ta. Người tình của nó mặc binh phục sĩ quan. Tôi biết gã là một tử tước, một thanh niên phóng đãng, một gã đầu óc rỗng tuếch mà đôi khi tôi vẫn gặp trong những cuộc thủ tiếp xã giao. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện căm ghét hắn ta vì khinh bỉ hắn ta quá đỗi. Khi tôi nhận ra gã rồi, thì răng nanh con rắn ghen tuông trong người tôi gãy ngay, vì liền lúc đó tình yêu của tôi đối với Celine cũng tan thành mây khói. Một người đàn bà có thể phản bội tôi vì một gã như vậy thì chẳng nên đếm xỉa đến làm gì, nó chỉ đáng khinh bỉ, nhưng cũng không đáng khinh bỉ bằng tôi, kẻ đã bị nó lừa gạt. Chúng bắt đầu nói chuyện, chuyện của chúng làm cho tôi dễ chịu, nó vớ vẩn, lý tài, không tình cảm, vô nghĩa, khiến người nghe không thấy bực tức mà chỉ thấy mệt. Nhìn thấy một danh thiếp của tôi trên bàn, thế là trong câu chuyện của chúng nói đến tôi, cả hai không đứa nào có đủ nghị lực và trí tuệ để dứt khoát hạ nổi tôi, nhưng chúng cũng phỉ báng tôi thô bỉ hết sức theo cái lối ti tiện của chúng. Nhất là Celine nói rất hăng đến những nhược điểm của con người tôi, mà nó gọi là những dị tướng. Thế mà nó vẫn làm ra bộ khâm phục cái vẻ đẹp đàn ông của tôi, theo như lối gọi của nó. Về điểm đó, nó khác hẳn cô. Đối với cô thì chỉ lần thứ hai gặp tôi, cô đã bảo thẳng tôi rằng tôi chẳng đẹp trai gì. Sự trái ngược đó lúc ấy làm tôi xúc động mạnh. Và bỗng Aden lại chạy đến. Ông ạ, anh John vừa đến bảo rằng có người quản lý đến tìm và muốn gặp ông. À, trường hợp này tôi phải kể tóm tắt vậy. Mở toang cửa sổ, tôi bước đến trước mặt hai đứa. Tôi không nhận bao Celine nữa và báo cho nó biết phải rời khỏi khách sạn. Cho nó một số tiền để chi tiêu ngay những việc cần, tôi chẳng thèm để ý đến những lời kêu xin van vỉ và cử chỉ quằn quại dãy dụa của nó. Tôi hẹn với anh chàng kia một cuộc gặp gỡ trong rừng Boulogne. Sáng hôm sau, tôi được cái vui thú chạm trán với gã và cho gã sơi một viên đạn vào cánh tay khốn khổ, gầy guộc, trói gà không chặt của gã. Tôi nghĩ thế là mình đã thanh toán dứt khoát với chúng, nhưng khốn thay, 6 tháng trước đấy, Varen đã sinh ra con bé Aden này. Nó quả quyết rằng đứa bé chính là con gái tôi, cũng có thể như vậy, mặc dù tôi chẳng thấy trên mặt nó có nét nào giống tôi cả. Con Pilot còn giống tôi hơn nó. Tôi đoạn tuyệt với Celine được mấy năm, thì nó bỏ đứa con gái lại và đi theo một anh ca sĩ nhạc sĩ nào đó sang Ý. Hồi ấy, tôi không công nhận cha Aden có quyền đòi tôi phải nuôi dưỡng nó, mà bây giờ cũng vậy, vì tôi có phải là cha nó đâu. Nhưng thấy con bé bơ vơ, tôi đã kéo nó ra khỏi đống bùn nhơ bẩn của kinh thành Paris và đem nó về vun trồng ở đây, cho nó lớn lên trong sạch trên mảnh đất lành mạnh của một khu vườn nông thôn nước Anh. Bà Fairfax đã tìm ra cô để dạy dỗ nó, nhưng bây giờ cô đã biết rõ nó là một đứa con hoang và mẹ nó là một cô đào Pháp. Có thể cô sẽ thay đổi ý kiến đối với việc làm và đứa trẻ. Rồi một ngày kia cô sẽ báo cho tôi biết rằng cô đã tìm được một nơi làm khác, rồi yêu cầu tôi tìm một cô giáo khác thay chân, có phải không? Không, Aden không có trách nhiệm gì về những lỗi lầm mà mẹ nó hoặc ông. Tôi có cảm tình với nó, và bây giờ tôi biết rằng nó không cha mẹ, nó bị mẹ bỏ rơi và không được ông công nhận, tôi lại càng tha thiết tới nó hơn trước. Làm sao tôi lại có thể yêu quý một đứa trẻ được nuông chiều trong một gia đình giàu có, coi cô giáo dạy mình là một cái vạ hơn là một đứa trẻ mồ côi trơ trọi, nương tựa vào cô giáo như dựa vào một người bạn. Ồ, quan điểm của cô là thế đấy. Tôi phải vào nhà, cả cô nữa, trời tối rồi. Nhưng tôi còn ở lại ngoài vườn thêm mấy phút với Aden và Pilot. Tôi chạy và chơi với Aden một ván cầu vợt. Lúc vào nhà, khi đã cởi bỏ áo mũ cho Aden, tôi bế nó ngồi lên đùi đến 1 giờ đồng hồ, cho nó tha hồ nói chuyên thuyên, cũng chẳng nỡ mắng. Dù đôi lúc nó nấy năng hơi tự do bừa bãi, con bé thường có cái thói như vậy mỗi khi được người ta săn sóc tới. Điều đó để lộ cái tính tình hời hợt mà có lẽ nó thừa hưởng của mẹ nó, tính tình ấy khó thích hợp với tâm hồn người Anh. Tuy nhiên nó vẫn có những đức tính riêng, tôi sẵn sàng đánh giá cao những mặt tốt trong con người nó. Tôi cố tìm trong cử chỉ và nét mặt con bé xem có gì giống ông Rochester không, nhưng tuyệt nhiên không thấy, không một nét nào, không vẻ nào tỏ ra nó thuộc dòng máu của ông. Thực tội nghiệp, nếu nó giống ông, có lẽ ông sẽ chăm sóc đến nó hơn. Cho mãi đến khi đã về buồng riêng để ngủ, tôi mới ngẫm lại kỹ câu chuyện ông Rochester kể cho tôi nghe. Như ông nói, bản thân câu chuyện có lẽ chẳng có gì đặc biệt, một người Anh giàu có say mê một vũ nữ Pháp và bị nàng phản bội, rõ ràng là một câu chuyện rất thường tình xảy ra hàng ngày trong xã hội. Nhưng nhất định có một điều gì rất lạ trong việc ông bất thình lình bị xúc động đến cực điểm khi ông nói, hiện thời ông rất hài lòng và thú vị lại được sống trong tòa lâu đài cũ với những quang cảnh xung quanh. Tôi ngạc nhiên ngẫm nghĩ về thái độ đó, nhưng dần dần cũng thôi vì thấy không thể nào hiểu nổi. Tôi quay ra nghĩ đến thái độ của ông chủ đối với tôi. Câu chuyện tâm tình mà ông nghĩ đem gửi gắm nơi tôi là thích hợp, hình như là một sự đền đáp đối với thái độ kín đáo của tôi. Tôi đánh giá và tiếp nhận nó với ý nghĩ như vậy, cách đối xử của ông với tôi mấy tuần nay cũng bình đẳng hơn trước. Hình như tôi không còn là chướng ngại vật trước mặt ông nữa. Ông không còn có những lúc lạnh lùng kênh kiệu nữa. Khi bất chợt gặp tôi, ông có vẻ dễ chịu vì thường thường ông nói một câu dịu dàng hoặc đôi khi mỉm cười với tôi. Mỗi khi mời tôi đến, ông đều tiếp đón ân cần, khiến tôi cảm thấy mình quả có khả năng làm cho ông vui vẻ. Và những buổi tối trò chuyện như thế được ông ưa chuộng vì nó đem lại vui thích cho ông cũng như lợi ích cho tôi. Tôi nói tương đối ít, nhưng tôi rất thích nghe ông nói chuyện. Bản tính ông cởi mở, ông thích hé mở ra một tâm hồn ít tiếp xúc với đời, thấy những khía cạnh, những lối cư xử trong cuộc sống. Đây tôi không muốn nói đến những khía cạnh đổi bại và những đường lối xấu xa, mà là những khía cạnh đang chú ý vì cái địa bàn hoạt động rộng lớn của chúng và tính chất mới lạ khi chúng được kể lại. Và tôi rất thú vị tiếp nhận những ý tưởng mới mẻ của ông, tưởng tượng những cảnh mới mẻ ông diễn tả, hoặc theo dõi ông trong óc qua những vùng mới mẻ ông mở ra trước mặt tôi, tâm trí không hề bị kích động hoặc bối rối vì một lời nói bóng gió độc hại nào. Thái độ tự nhiên của ông khiến tôi không còn phải dè dặt ngại ngùng nữa. Sự thẳng thắn thân mật vừa đúng mức vừa thân ái càng làm cho tôi thấy gần gũi ông. Đôi khi tôi cảm thấy ông như một người thân thích chứ không phải một ông chủ nữa. Tuy nhiên thỉnh thoảng ông vẫn còn vẻ hách dịch, nhưng tôi cũng chẳng để tâm. Tôi biết bản tính ông như vậy. Niềm vui thú mới mẻ này đến với cuộc đời khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và không còn buồn phiền vì không họ hàng thân thích nữa. Số phận mong manh nhỏ nhoi của tôi được mở rộng ra. Cuộc đời không còn thấy trống rỗng, sức khỏe tôi cũng khác hẳn, người đấy đà khỏe mạnh hẳn lên. Liệu lúc này trước mắt tôi, ông Rochester còn xấu trai nữa không? Không, thưa bạn đọc. Sự biết ơn cùng với nhiều sự liên tưởng tốt đẹp và thú vị khiến tôi thấy mặt ông ưa nhìn nhất đời. Sự có mặt của ông trong buồng còn tươi vui hơn cả ngọn lửa sáng chói nhất. Tuy nhiên không phải là tôi đã quên những khuyết điểm của ông. Thực tế tôi không thể quên được là vì những thói xấu của ông cứ luôn luôn lộ ra. Ông kiêu ngạo, mỉa mai, khắc nghiệt đối với sự thấp kém dưới mọi dạng thức. Tôi thầm nghĩ lòng tốt của ông đối với tôi cũng ngang với sự bất công nghiệt ngã đối với nhiều kẻ khác. Ông u uất, khó hiểu. Nhiều lần được gọi đến đọc sách cho ông nghe, tôi thấy ông ngồi đơn độc trong phòng sách, đầu gục trên hai cánh tay khoanh lại. Lúc ngẩng đầu lên, nét mặt ông có vẻ lầm lì, buồn thầm, hầu như dữ tợn nữa. Tôi cho rằng nguyên nhân của cái tính khí thất thường khắc nghiệt và những nỗi lầm xưa kia của ông, tôi nói xưa kia vì hiện nay hình như ông đã sửa chữa, là một sự éo le độc địa nào đó của số phận. Tôi tin rằng về bản chất ông có những khuynh hướng tốt hơn, những nguyên tắc cao quý hơn và những sở thích lành mạnh hơn, chứ không phải như hoàn cảnh đã tạo nên, hoặc sự giáo dục hay số phận đã đem đến cho ông. Tôi nghĩ trong con người ông có những chất liệu rất tốt, mặc dù hiện tại chúng bị tì ố và hỗn độn bối rối. Tôi phải thú nhận rằng tôi đau khổ vì nỗi đau khổ của ông. Không kể đau khổ như thế nào, và thường tôi cố gắng làm dịu bớt những nỗi đau đớn đó. Tôi đã tắt nến, ngả mình xuống giường, nhưng không sao chợp mắt được, vì vẫn bị cái nhìn của ông ám ảnh. Lúc ông chợt dừng bước và nói với tôi rằng số mệnh đã đứng sững trước mặt ông, nó thách ông sống hạnh phúc được trong lâu đài Thornfield. Tôi tự hỏi, sao lại không nhỉ? Có cái gì ngăn cách ông với ngôi nhà này? Liệu ông có sắp bỏ đi nữa không? Bà Fairfax đã bảo, ít khi ông ở lại lâu đài, quá tới 15 hôm liền. Thế mà bây giờ ông đã ở đây tới 8 tuần lễ rồi. Nếu ông đi thật, thì thực là một sự thay đổi đáng buồn. Giả sử ông vắng mặt suốt cả 3 mùa, xuân hạ và thu, thì những ngày nắng ấm đối với ông sẽ tẻ nhạt đến đâu? Sau lúc nghĩ ngợi lan man như vậy, không biết tôi có thiếp đi hay không, chỉ biết tôi đột nhiên giật mình tỉnh hẳn vì nghe có tiếng rì rầm mơ hồ kỳ lạ mà thê thảm làm sao, hình như ở ngay trên đầu mình. Tôi tiếc sao lúc nãy lại không để nến cháy, vì đêm tối sợ hãi hết mức và tâm trí tôi như bị tê liệt. Tôi ngồi nhỏm dậy trên giường lắng nghe. Tiếng rì rầm tắt hẳn. Tôi cố ngủ lại, nhưng trong lòng khắc khoải, sự yên ổn trong tâm hồn đã bị khuấy động. Chung đồng hồ dưới nhà ngân nga điểm 2 tiếng, vừa lúc ấy hình như có tiếng người chạm cả vào buồng tôi, như có những ngón tay sờ soạng trên mặt gỗ, lần mò tìm lối đi ra ngoài hành lang tối. Tôi cất tiếng hỏi, ai đấy? Không có tiếng trả lời, tôi sợ lạnh toát cả người. Ngay lúc ấy tôi nhớ ra có lẽ là con pilot, khi nào cửa bếp vô tình để ngỏ, nó thường hay tìm đến nằm ở cửa buồng ông chủ, sáng sáng chính tôi vẫn thấy nó nằm ở đấy. Ý nghĩ đó làm tôi yên tâm đôi chút, tôi lại đặt mình nằm xuống. Sự vắng lặng khiến tâm trí tôi trở lại bình tĩnh, cả tòa nhà bây giờ đắm chìm trong tĩnh mịch, tôi bắt đầu cảm thấy giấc ngủ trở lại. Nhưng số mệnh bắt tôi không sao ngủ được đêm hôm đó, giấc mơ vừa thoáng đến bên tai, tôi đã phải hãi hùng tan biến đi ngay vì một sự việc kinh khủng sợ đến lạnh người. Đó là một chuỗi cười ma quái, khàn khàn, ằng ặc, sâu thẳm, hình như phát ra ngay ở lỗ khóa cửa buồng. Đầu giường tôi lại ở gần ngay cửa, nên thoạt đầu tôi tưởng con quỷ thốt ra tiếng cười đó đứng cạnh giường, hoặc có thể nó ghé sát ngay bên gối tôi. Tôi nhòm dậy, ngơ ngác nhìn quanh, nhưng có gì đâu. Trong lúc tôi đang ngó chừng chừng, tiếng cười kỳ lạ lại nổi lên và tôi biết ngay là nó phát ra từ phía sau cửa. Cử chỉ đầu tiên của tôi là đứng dậy cài then cửa và kêu lên lần nữa, ai đó? Có tiếng gì ùng ục, rền rĩ, và ngay sau đó là tiếng chân bước ngoài hành lang, đi về phía cầu thang gác ba. Cầu thang đó vừa làm thêm một cánh cửa. Tôi nghe tiếng cánh cửa ấy kẹt mở và đóng sập lại, rồi yên lặng hẳn. Tôi nghĩ bụng, có phải là Crispin không? Chị bị ma ám chăng? Không thể cứ ở trong buồng một mình được nữa. Tôi phải đi tìm bà Fairfax. Tôi choàng khăn và khoác một chiếc áo, tay run run rút then mở cửa ra. Ngoài hành lang có một cây nến đang cháy đặt trên mặt thảm. Thấy vậy tôi ngạc nhiên quá, nhưng tôi còn sửng sốt hơn khi trông thấy không khí mịt mù như đầy những khói. Tôi đang nhìn quanh xem làn khói xanh này bốc ra từ đâu thì bỗng người thấy có mùi cháy khét. Có tiếng gì nứt vỡ, đó là tiếng cửa buồng ông Rochester hé mở, và khói từ đó cuồn cuộn tuôn ra. Tôi không còn nghĩ gì đến bà Fairfax, đến Chrysopoul, đến tiếng cười ma quái gở nữa. Tôi lao ngay vào buồng, lửa đã liếm xung quanh giường, những tấm màn đang bốc cháy. Giữa đám khói lửa mịt mù đó, ông Rochester vẫn nằm yên, ngủ li bì. Dậy mau, tôi kêu lên, tôi lay ông, nhưng ông chỉ lầm bầm nói gì rồi giở mình. Khói đã làm cho ông mê mệt đi rồi, không thể chậm trễ một phút, cả đến khăn trải giường cũng đã bén lửa. Tôi nhảy bổ đến chỗ cái chậu và cả cái bình xách nước. Cũng may mà cái chậu khá to và cái bình cũng khá sâu, cả hai đều đầy nước. Tôi bê cả hai rồi ào lên giường và cả người nằm. Tôi chạy vội về buồng lấy bình nước của tôi rồi nốt vào. Nhờ trời tôi dập tắt được ngọn lửa đang cháy lem lém. Tiếng lửa tắt xèo xèo và chiếc bình tôi tuột tay đánh rơi vỡ khi đổ nước xong. Và nhất là nước tưới ướt sũng người làm ông Rochester bừng tỉnh. Dù tối mờ mịt tôi cũng biết ông Rochester đã tỉnh vì nghe ông tuôn ra một tràng những lời chửi rủa khi thấy mình nằm trong một vũng nước. Lụt hay sao thế này? Ông kêu lên. Không phải đâu thưa ông, tôi đáp. Nhưng vừa có hỏa hoạn đấy, ông dậy ngay đi, người ông ướt sũng. Tôi sẽ đem đến cho ông một cây nến. Nhân danh mọi ma quỷ nơi đất Chúa, có phải Jane Eyre đấy không? Cô định làm gì tôi đấy, cô phù thủy? Ngoài cô ra, còn ai trong này nữa không? Có phải cô có âm mưu dìm chết tôi không? Tôi sẽ đem đến đây cho ông một cây nến. Lạy Chúa, xin ông hãy dậy ngay, có kẻ âm mưu chuyện gì đây? Ông không thể nào khám phá ra chuyện này và thủ phạm đâu. Đây, tôi dậy rồi đây, nhưng dù có nguy hiểm, cô cũng đi tìm cho tôi cây nến. Cô hãy đợi 2 phút để tôi tìm quần áo khô thay đã, nếu còn cái nào khô. À, áo ngủ của tôi đây rồi. Thôi, cô chạy mau đi. Tôi chạy vội ra, đem cây nến vẫn còn ở ngoài hành lang vào. Ông cầm nến, giơ lên soi giường, thấy cháy xém đen cả, đệm ướt sũng, tấm thảm lũng bũng nước. Ông hỏi, thế này là thế nào? Kẻ nào gây ra chuyện này? Tôi kể lại vắn tắt những điều mình biết, tiếng cười kỳ dị nghe thấy ngoài hành lang, tiếng chân bước lên từng gác ba, khói và mùi khét khiến tôi phải lao vào buồng ông. Rồi lúc vào thấy cảnh tượng thế nào và vớ được bất cứ cái gì có nước tôi cũng đổ vào người ông. Ông trầm ngâm nghe tôi nói, trong lúc đó mặt ông có vẻ suy nghĩ hơn là ngạc nhiên. Ông không đáp lại ngay khi nghe tôi kể xong, tôi hỏi ông, tôi có nên gọi bà Fairfax không? Bà Fairfax à? Thôi gọi bà ta làm quái gì, bà ấy thì làm gì được, để yên cho bà ấy ngủ. Thế tôi đi tìm Lee và đánh thức vợ chồng anh John dậy. Không cần, cứ lặng yên. Cô có quàng khăn san chứ? Nếu cô chưa đủ ấm thì choàng thêm cái áo khoác của tôi kia kìa và ngồi xuống ghế bành đây. Bây giờ cô để chân lên ghế đầu cho khỏi ướt. Tôi đi bộ vài phút và cầm theo cả cây nến nữa. Cô cứ ngồi yên, đợi tôi quay lại, phải im như hến ấy. Tôi còn lên tầng gác 2 xem sao, nhớ đừng có động đậy và gọi ai cả. Ông bước ra, tôi nhìn theo ánh sáng xa dần. Ông đi thật nhẹ nhàng qua hành lang, mở chiếc cửa lối lên cầu thang rất khẽ. Ông bước lên rồi đóng ngay lại, ánh sáng cuối cùng thế là tắt. Còn lại một mình tôi trong bóng tối dày đặc, tôi lắng tai nghe nhưng không có một tiếng động. Một hồi lâu tôi thấy mệt mỏi, tuy khác chiếc áo choàng mà vẫn lạnh giá, và thấy mình ngồi lại như vậy cũng chẳng ích gì. Vì tôi không được khua mọi người dậy, tôi đã định tuân theo lời ông Rochester và như vậy có thể làm ông phiền lòng. Thì vừa lúc ấy có ánh sáng le lói rọi lên bức tường hành lang và có tiếng chân đi đất, bước trên thảm. Tôi tự nhủ, ước gì chính ông Rochester và không có chuyện gì không may hơn xảy ra nữa. Ông bước vào buồng, mặt tái, vẻ rầu rĩ. Ông vừa đặt cây nến lên bàn rửa mặt vừa nói. Tôi đã khám phá ra hết, thực đúng như tôi nghĩ. Thế nào thưa ông? Ông không trả lời, đứng khoanh tay nhìn xuống đất. Vài phút sau ông hỏi tôi bằng một giọng hơi khác thường. Tôi quên khuấy đi mất, có phải cô nói rằng lúc mở cửa buồng, cô nhìn thấy một cái gì thì phải? Không thưa ông, chỉ có mỗi một cây nến đặt trên mặt sàn. Nhưng cô đã nghe thấy tiếng cười quái gở. Tôi cho rằng trước đây cô đã nghe thấy tiếng cười ấy, hoặc thấy một hiện tượng tương tự như thế. Vâng thưa ông, có một người đàn bà vẫn khâu phá. Và ở đây tên là Chrysopoul, chị ta vẫn cười như vậy. Thật là một người đàn bà kỳ dị. Đúng, Chrysopoul, cô đoán đúng đấy. Chị ta, quả như cô nói, rất là kỳ dị. Được, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Đồng thời tôi rất hài lòng thấy rằng ngoài tôi ra cô là người độc nhất biết rõ chi tiết về việc xảy ra đêm nay. Cô không phải là người bạ đâu nói đấy. Vậy cô chớ nói nhé, cứ mặc tôi giải thích về chuyện này. Ông chỉ vào chiếc giường. Bây giờ cô về buồng nghỉ đi. Còn tôi ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng đọc sách cho đến sáng cũng được. Gần 4 giờ rồi, chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa là các gia nhân trong nhà sẽ lục tục trở dậy thôi. Tôi đi ra và nói, vậy chúc ông ngon giấc. Ông có vẻ ngạc nhiên, thật là phi lý, vì chính ông vừa bảo tôi đi ra. Thế nào? Ông kêu lên, cô về đấy à? Cô bỏ đi như thế sao? Ông bảo tôi đi mà, thưa ông. Nhưng không phải là không một lời từ biệt, không phải không có một vài câu cáo từ hoặc vài lời thân mật. Tóm lại, không phải là bỏ đi một cách đơn giản và vô tình thế đâu. Cô đã cứu sống tôi, cô đã kéo tôi ra khỏi một cái chết đau đớn kinh khủng, thế mà cô lại đi qua trước mặt tôi như thể chúng ta là người xa lạ. Ít nhất thì cũng phải bắt tay một cái chứ. Ông chìa tay ra, tôi cũng giơ tay cho ông bắt. Mới đầu ông còn nắm bằng một tay, sau ông đưa nốt cả tay kia ra nắm chặt lấy bàn tay tôi. Cô đã cứu tôi thoát chết, tôi vui mừng chịu ơn cô cái ơn trời biển đó. Tôi không biết nói gì hơn, tôi sẽ không bao giờ chịu ơn đến như vậy đối với một người nào khác trên đời. Nhưng đối với cô thì khác, tôi cảm thấy rằng ân huệ của cô không canh cánh bên lòng, cô Jean ạ. Ông ngừng lời, chăm chú nhìn tôi, môi ông mấp máy những lời nói không nghe rõ, nhưng ơ giọng ông nghẹn lại. Một lần nữa, xin chào ông, có gì đâu mà nói chuyện nợ nần ân huệ chịu ơn này nọ. Tôi đã biết, ông nói tiếp, thế nào cũng có ngày cô làm điều tốt cho tôi bằng cách này hay cách khác. Ngay từ phút đầu tiên gặp cô, tôi đã nhìn thấy thế trong đôi mắt cô. Không phải là vô cớ, mà cái vẻ tươi cười của đôi mắt cô đã làm cho, ông ngừng lại, làm cho, ông vội vàng nói tiếp, từ đáy tim tôi rộn lên một niềm vui sướng. Người ta thường nói đến những cảm tính tự nhiên của con người. Tôi đã nghe đến những vị phúc thần, những câu chuyện truyền kỳ hoang đường nhất cũng có đôi chút sự thật. Hỡi vị ân nhân thân mến của tôi, xin chúc cô ngủ ngon. Giọng nói của ông toát ra một nghị lực kỳ lạ, cái nhìn của ông lóe lên một ánh lửa khác thường. Tôi lấy làm mừng rằng ngẫu nhiên đã thức giấc, tôi nói, rồi bước ra. Thế nào, cô muốn đi à? Tôi thấy lạnh, thưa ông. Lạnh à? Ừ nhỉ, đứng trong một vũng nước. Vậy cô đi, cô Jean, cô đi nhé. Miệng nói vậy, nhưng ông vẫn nắm tay tôi, không sao gỡ ra được. Tôi nghĩ ra một kế liền bảo. Tôi thấy hình như có tiếng bà phe phắc đã dậy, thưa ông. Ừ, thế cô đi. Ông buông tay ra và tôi đi thoát. Tôi trở về giường nằm nhưng không thiết gì ngủ nữa. Suốt đến lúc rạng đông, tôi bị vật vã trên mặt biển sóng động nhẹ nhàng. Những đợt sóng ưu tư lầm ngầm dưới những làn sóng êm đềm hạnh phúc. Đôi khi tôi tưởng tượng sau biển nước hung hãn kia là một bờ biển êm đềm như dãy đồi Bơ La. Và chốc chốc, niềm hy vọng lại đánh thức một luồng gió mát dịu đắc thắng đưa tâm hồn tôi đến bến bờ. Nhưng tôi không thể nào tới được đích, dù chỉ là trong tưởng tượng một trận gió thổi ngược lại từ lục địa xa, luôn luôn đẩy tôi trở lại. Lương tri cứ chống lại sự mê sảng, trí phán đoán kìm hãm lòng say đắm. Lòng bồi hồi quá, không sao ngủ được, tôi dậy ngay lúc trời mới tảng sáng. Chương 16. Sau cái đêm trằn trọc không ngủ đó, tôi vừa muốn lại vừa sợ gặp ông Rochester. Tôi muốn lại được nghe giọng nói của ông, nhưng lại sợ cái tia mắt nhìn của ông. Vào quãng sáng sớm, có lúc tôi chờ đợi ông đến. Thường thì ông không hay vào buồng học, nhưng đôi khi ông cũng tạt vào vài phút, và tôi có cảm tưởng chắc chắn hôm đó thể nào ông cũng đến. Nhưng buổi sáng hôm ấy lại trôi đi như thường ngày, không có sự gì xảy ra làm gián đoạn buổi học yên tĩnh của Aden cả. Chỉ có sau bữa điểm tâm một lát, tôi nghe thấy tiếng lao xao ở gần buồng ông Rochester, giọng nói của bà Fairfax, của Lee và của chị nấu bếp vợ anh John, và cả tiếng khàn khàn của John nữa. Có những tiếng kêu, may mắn quá ông chủ không bị chết cháy trên giường. Đã bảo thắp nến đêm là nguy hiểm lắm mà lị. Nhờ rời ông chủ lại nhanh trí nghĩ ngay đến bình xịt nước. Tôi lấy làm lạ, sao ông không đánh thức ai dậy cả. Mong rằng ông không bị cảm lạnh vì ngủ trên ghế dài trong buồng sách. Sau những lời bàn tán, tiếp đến tiếng lau chùi xếp dọn. Lúc xuống nhà dưới ăn bữa trưa, đi qua buồng ông, tôi nhìn thấy đồ đạc đã được bày biện lại ngăn nắp. Riêng có giường là đã được tháo hết, diềm màn ra. Ly đứng trên thành cửa sổ đang lau những ô cửa kính bị ám khói. Tôi cũng định hỏi chị, vì muốn biết xem câu chuyện được kể lại ra sao, nhưng mới tiến vào vài bước, tôi chợt thấy một người nữa cũng ở trong phòng. Một người đàn bà ngồi trên ghế cạnh giường, đang đính những chiếc vòng vào cái diềm màn mới. Đó chẳng phải là ai khác, mà chính là Grace Poole. Chị ngồi đấy, vẫn lặng lẽ lầm lì như mọi khi, mặc áo dài nâu, đeo tạp dề kẻ ô, với chiếc khăn tay trắng và đầu đội mũ ngủ. Chị chăm chú khâu, hình như tất cả tư tưởng đều tập trung vào công việc. Trên cái trán cằn cỗi và những nét mặt thô của chị không thấy cái vẻ xanh tái hoặc chán trường mà người ta những tưởng sẽ in lên mặt một người đàn bà vừa mưu chuyện giết người, một kẻ đêm qua đã bị nạn nhân chết hụt của mình theo đến tận xào huyệt và, theo tôi nghĩ, là lên án về tội ác định thực hiện. Tôi đâm ngạc nhiên và bối rối. Tôi đang nhìn chị, chờ chị ngừng đầu lên. Chị không giật mình, không đổi sắc mặt, không có dấu hiệu gì chứng tỏ chị bị xúc động hoặc có ý thức về tội lỗi của mình hoặc e sợ bị khám phá. Chị cất tiếng chào cô vẫn với cái giọng thản nhiên và cộc lốc như thường lệ, rồi lại cầm chiếc vòng khác tiếp tục khâu. Tôi thầm nghĩ, mình phải thử chị ta xem sao, một thái độ kín đáo đến như vậy thì không sao hiểu nổi. Chào chị Grazer. Tôi nói, có việc gì xảy ra ở đây thế hả chị? Hình như tôi vừa nghe thấy các người nhà bàn tán với nhau lúc nãy. Có gì đâu. Đêm hôm qua ông chủ nằm trên giường đọc sách, ông ngủ quên, cứ để nến cháy, lửa bén vào màn, nhưng cũng may chăn màn và giường chưa bị cháy thì ông đã dậy và kịp thời lấy bình nước dập tắt. Lạ nhỉ, hạ thấp giọng tôi nói, rồi nhìn chằm chằm vào chị ta. Thế ông chủ không đánh thức ai dậy à, mà không ai nghe thấy tiếng gì hay sao? Chị lại ngước mắt nhìn tôi, và lần này trong khóe mắt của chị có một ý nghĩa hẳn hoi, hình như chị chăm chú quan sát tôi, rồi trả lời. Người nhà đều ngủ cách xa phòng ông chủ, cô biết đấy, họ khó mà nghe thấy được, chỉ có buồng của bà Fairfax và của cô là gần hơn hết. Nhưng bà Fairfax cũng bảo rằng không nghe thấy gì hết, mà tuổi già thường đã ngủ là say như chết. Chị im lặng rồi lại tiếp, ra vẻ bình thản, nhưng với một giọng đặc biệt đầy ý nghĩa. Nhưng cô còn trẻ, tôi nghĩ là cô tỉnh ngủ hơn, chắc cô cũng nghe thấy có tiếng động chứ. Có, tôi hạ thấp giọng xuống để cho chị Ly đang lau cửa kính không nghe thấy được. Mới đầu tôi tưởng đó là pilot. Nhưng pilot thì làm sao cười được, mà tôi thì nhất định có nghe thấy tiếng cười, một tiếng cười kỳ dị. Chị rút một sợi chỉ, vuốt sáp cẩn thận, rồi xỏ vào chôn kim một cách khéo léo và nhận định rất bình tĩnh. Tôi cho rằng khó lòng mà ông chủ lại cười trong trường hợp nguy hiểm như thế, chắc là cô mê ngủ đấy. Tôi không mê đâu, tôi nói, hơi bực mình vì cái thái độ lạnh như tiền của chị. Chị ta lại nhìn tôi, vẫn với con mắt soi mói ý nghĩa ấy. Cô có nói với ông chủ rằng cô nghe thấy tiếng cười không? Sáng nay tôi chưa có dịp nào nói chuyện với ông ấy. Chị ta lại hỏi thêm. Thế lúc ấy cô không nghĩ đến mở cửa mà nhìn ra hành lang à? Hình như chị ta hỏi tôi bất chợt để dò biết điều gì. Tôi thoáng nảy ra ý bèn nói. Trái lại tôi cài then cửa. Thế tối đến trước khi đi ngủ cô vẫn quên không cài cửa à? Tôi nghĩ bụng. Quân xảo quyệt. Nó muốn biết chừng thói quen của mình để sắp xếp chương trình hành động đây. Lại phát cáu, tôi mất cả thận trọng, trả lời sắc cạnh. Từ trước đến giờ tôi quên không cài cửa, vì thấy không cần thiết. Tôi cho rằng ở lâu đài Tocnefin này chẳng có gì nguy hiểm, đáng lo ngại. Nhưng từ nay, tôi nhấn mạnh vào những tiếng này, tôi sẽ xem xét mọi cái cẩn thận trước khi đi ngủ. Chị trả lời, cô làm thế là phải. Vùng này cũng yên ổn như bất cứ nơi nào khác mà tôi biết. Từ khi có lâu đài này tôi chưa từng nghe thấy nói đến chuyện kẻ trộm lọt vào đây, mặc dù ai cũng biết ở đây có nhiều đồ sứ, bát đĩa đáng giá hàng trăm đồng. Cô xem đấy, một tòa nhà thanh thang thế này mà có mấy người làm đâu, vì ông chủ chẳng bao giờ ở lại đây lâu, và khi nào về ông cũng không cần nhiều người hầu hạ, vì ông chưa có vợ con gì. Nhưng theo tôi nghĩ thì cẩn thận bao giờ cũng vẫn hơn, đóng cửa chỉ thoáng cái là xong và cài then lại. Để đề phòng bất chắc là phải, cô ạ. Nhiều người, cái gì cũng cứ dựa vào trời. Nhưng tôi cho rằng trời không can thiệp nhiều vào chuyện của người đâu, mặc dù vẫn phù hộ kẻ nào biết giữ gìn cẩn thận. Đến đây chị ta ngừng thuyết lý, đặc biệt lần này chị ta nói dài, và lại thuyết lý trình trọng như một tín đồ Quaker. Tôi vẫn còn đứng thần người ra trước thái độ tự chủ lạ kỳ và sự giả dối không sao lường được của chị ta. Thì chị nấu bếp bước vào gọi. Chị Pun, bữa ăn của người nhà dọn sắp xong rồi đấy, chị xuống đi chứ? Không, chị để giúp cốc rượu và một mẩu pudding vào khay cho tôi sẽ đem lên gác. Chị có ăn thịt không? Chỉ một miếng thôi, và một mẩu format thế là đủ. Thế còn món hầm? Chị đừng bận tâm đến món ấy bây giờ, trước giờ uống trà tôi sẽ xuống và sẽ tự làm lấy. Bây giờ chị bếp quay lại. Bảo tôi rằng bà phê phắc đang đợi, tôi bèn đi ra. Suốt bữa ăn trưa, tôi chỉ nghe mang máng những lời bà phê phắc kể lại chuyện cái màn bị cháy. Vì óc tôi mải băn khoăn về tính tình bí hiểm của chị Crespoon, và tôi thắc mắc hơn về cái cương vị của chị ở lâu đài. Tôi ngạc nhiên, không hiểu tại sao sáng nay chị ta không bị bắt, hoặc ít nhất cũng bị tống cổ đi. Đêm qua, hầu như ông chủ đã bảo rõ với tôi rằng ông tin chị ta là thủ phạm. Nguyên nhân bí ẩn nào đã khiến ông không dám kết tội chị? Tại sao ông lại phải bảo tôi giữ kín? Thật lạ lùng, một người táo tợn hay hằn thù và kiêu ngạo như ông mà hình như lại bị kiềm chế dưới sức mạnh của một kẻ bề dưới thấp hèn nhất, bị kiềm chế đến nỗi chị ta dúng tay vào việc sát hại ông cũng không dám đàng hoàng kết tội chị, lại càng không dám trừng phạt chị nữa. Giá Grisepoon trẻ trung xinh đẹp, thì tôi cũng có thể cho rằng không phải vì thận trọng hoặc sợ hãi mà vì những tình cảm êm đềm hơn nên ông mới đối xử với chị như vậy. Khốn những chị chẳng được vẻ gì, lại đã nạ dòng như thế thì không thể tin được chuyện ấy. Tôi nghĩ thầm, nhưng trước kia chị ta đã có một thời thanh xuân mà tuổi trẻ của chị lại đồng thời với tuổi trẻ của ông Rochester. Mình không tin là trước kia chị ta lại xinh đẹp, nhưng mình cho rằng có thể tính tình độc đáo và cương nghị của chị bù lại cho cái vẻ bề ngoài xấu xí. Ông Rochester lại là người ưa tính cương quyết và độc đáo khác thường, ít nhất thì Crusher cũng có tính độc đáo. Có thể là trước kia ông đã có một lúc phóng túng, chuyện này rất có thể đối với một người có tính tình đột ngột, bướng bỉnh như ông Rochester, khiến ông bị quyền lực của chị ta chi phối, nên bây giờ hành động của ông vẫn cứ chịu cái ảnh hưởng bí mật của chị, kết quả của sự dại dột của ông, mà ngày nay ông không sao rũ ra được và cũng chẳng dám coi thường. Nhưng phỏng đoán như vậy thì cái bộ mặt vuông bèn bẹt, khô cằn và thô kệch của chị Pun lại hiện rõ ra trong trí óc tôi, nên tôi lại bụng bảo xạ. Không, không thể được, mình phỏng đoán như vậy không đúng. Song một tiếng nói bí mật từ trong tim tôi thầm nhủ, chính cô cũng chẳng xinh đẹp gì, ấy thế mà có lẽ ông Rochester lại ưng cô, dù sao thì cô vẫn cảm thấy như thế. Và đêm hôm qua cô hãy nhớ lại lời ông ta nói, nhớ lại cái nhìn, nhớ lại giọng nói của ông ta. Tôi nhớ lại tất cả rất rõ, ngôn ngữ, khóe mắt, giọng nói của ông lúc ấy, hình như sống lại trong óc tôi. Bấy giờ tôi đang ở trong buồng học. Aden tập vẽ, tôi cúi xuống cầm tay nó, cho nó đưa bút chì, nó ngẩng lên nhìn tôi và giật mình nói. Cô làm sao thế? Ngón tay cô run rẩy như chiếc lá, má cô đỏ lên. Mà đỏ như trái anh đào. Tại cô cúi mãi nên nóng người lên đấy, Aden ạ. Tôi vội xua đuổi khỏi đầu óc ý nghĩ đáng ghét về Crespoon, nó khiến tôi ghê tởm. Tôi tự so sánh với chị ta và thấy mình khác hẳn. Chị Betsy đã chẳng bảo tôi y hệt một vị phu nhân là gì. Chị nói rất đúng, trước kia đã có vẻ là phu nhân. Hiện giờ tôi còn khá hơn hồi gặp chị Betsy nhiều. Tôi hồng hào, đẫy đà hơn, linh lợi hơn và tôi có những niềm vui sâu sắc hơn. Trời sắp tối rồi. Tôi tự nhủ khi đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Suốt ngày hôm nay mình không nghe thấy giọng nói và tiếng chân ông Rochester ở trong nhà, nhưng chắc chắn là mình sẽ gặp ông trước khi trời tối. Sáng nay mình ngại gặp ông, bây giờ mình lại muốn gặp, bởi chờ đợi quá lâu, mình đâm ra sốt ruột. Lúc trời tối hẳn và Aden đã bỏ vào buồng chơi với chị Sophie, tôi lại càng nóng lòng muốn gặp ông Rochester. Tôi lắng nghe xem có tiếng chuông rung dưới nhà không, xem Lee có lên gọi tôi xuống chăng. Đôi khi tôi tưởng tượng như có tiếng chân ông Rochester, nên tôi quay ra phía cửa đợi nó mở ra để ông vào. Nhưng cửa vẫn đóng nguyên, chỉ có bóng tối tràn qua cửa sổ vào buồng. Tuy nhiên hãy còn sớm, mới độ 6 giờ, mà thường thì khoảng 7 hay 8 giờ ông mới cho lên tìm tôi. Chắc chắn là tối nay tôi không thể nào hoàn toàn thất vọng khi tôi có biết bao nhiêu chuyện muốn nói với ông. Tôi lại muốn đề cập tới Grayson Poole xem ông trả lời ra sao. Tôi muốn hỏi thẳng xem có thực ông tin rằng Grayson Poole đã làm cái việc ghê gớm đêm qua không, và nếu đúng thì tại sao ông lại giữ kín tội ác đó của chị ta. Sự tò mò của tôi có làm ông bực dọc hay không thì cũng chẳng sao. Tôi đã biết cái thích thú hết làm cho ông khó chịu lại làm cho ông nguôi dịu. Đó là điều tôi thú vị nhất, và một bản năng chức năng luôn luôn kìm giữ tôi khỏi đi quá chớn. Tôi không bao giờ phiêu lưu quá giới hạn đi tới khiêu khích, nhưng tôi cứ thích đến sát ranh giới để xem thử tài khéo léo của tôi ra sao. Luôn luôn giữ lễ độ, cử chỉ thích hợp với cương vị của mình, tôi vẫn có thể tranh luận với ông không phải lo lúng túng, dè dặt. Thái độ đó thích hợp với cả hai chúng tôi. Bỗng có tiếng chân làm cho cầu thang kêu cọt kẹt. Lee bước vào, nhưng chị chỉ nói cho tôi biết rằng trà đã pha xong ở buồng bà phe phắc. Tôi xuống đấy, ít nhất cũng thích thú được xuống nhà dưới, vì nghĩ càng được gần ông Rochester hơn. Khi tôi vào buồng, bà phe phắc bảo tôi. Chiều nay cô ăn ít quá, hẳn là cô cần phải uống trà. Tôi e hôm nay cô không được khỏe, trông mặt cô đỏ như bị sốt. Ồ không đâu, chưa bao giờ tôi thấy dễ chịu như bây giờ. Vậy cô phải chứng tỏ bằng cách ăn nhiều vào nhé. Cô có thể đổ trà vào ấm súp để tôi đan nốt đường này cho xong không? Đan xong, bà nhỏm dậy, hạ chiếc mảnh cửa mà từ nãy bà vẫn cuốn lên, mà có lẽ là để cho buồng thêm sáng, mặc dầu lúc ấy bóng tối đổ xuống rất mau. Bà phê pháp nhìn qua cửa kính nói, tuy không có sao nhưng tối nay đẹp tuyệt, cũng may ông Rochester đi chơi gặp buổi tối đẹp trời. Đi chơi? Ông chủ đi đâu thế? Vậy mà tôi không biết đấy. À, ông đi ngay từ lúc ăn điểm tâm xong, ông đến lâu đài Lin, chỗ ông Eston ở bên kia Mincote 10 dặm. Tôi chắc ở đấy lại có một cuộc hội họp gì đây, Nam tước Ikram, ngài George Lin, đại tá Đen và nhiều vị khác nữa. Bà có chờ ông ấy về tối nay không? Không, và cả ngày mai cũng thế. Tôi cho là có lẽ ông còn ở bên ấy hơn một tuần hay hơn nữa. Khi những người lịch sự đó gặp nhau, thì họ có thiếu gì thú vui thanh lịch, có đủ thứ giải trí, không việc gì vội vã rời nhau. Đặc biệt là cần phải có các ông trong những dịp như vậy, mà ông Rochester lại rất có tài và rất hoạt bát trong các cuộc thủ tiếp. Tôi cho rằng ông được mọi người yêu thích, các bà các cô lại càng yêu mến ông. Dù cô nghĩ rằng vẻ ngoài của ông cũng chẳng có gì đặc sắc đối với mắt các bà, nhưng tôi cho là những kiến thức, khả năng và có lẽ cả tiền của và dòng dõi của ông nữa cũng đủ bù cho những thiếu sót nhỏ về hình thức bên ngoài. Ở lâu đài Lee có các bà ư? Có bà Esther và ba cô con gái. Ba cô ấy thực là trẻ trung lịch sự, lại có hai tiểu thư Blancer và Marie Ingram là hai cô đẹp hết sức. Trước đây 6 hoặc 7 năm, tôi đã có lần thấy cô Blancer hồi cô ấy 18 tuổi. Cô ấy tới đây dự buổi khiêu vũ đêm lễ Giáng sinh do ông Rochester tổ chức. Giá cô được thấy gian phòng ăn hồi ấy nhỉ? Gớm, trang hoàng mới lộng lẫy chứ, đèn thắp sáng trưng. Tôi nghĩ có đến 50 vị khách, cả đàn ông đàn bà, toàn những người danh giá nhất trong vùng. Cô Ingram được coi là hoa hậu trong buổi dạ hội đó. Bà phe phắc, bà nói đã nhìn thấy cô ta, vậy cô ấy như thế nào? Vâng, tôi đã nhìn thấy cô ta. Cửa buồng ăn mở toang vì là đêm Noel nên người nhà được tụ tập cả ở phòng lớn để nghe các bà hát và chơi đàn. Ông Rochester bảo tôi vào phòng, tôi ngồi ở một góc ngắm mọi người. Chưa bao giờ tôi thấy một cảnh tượng nào huy hoàng hơn, các bà ăn vận thật lộng lẫy, phần lớn, ít nhất là số đông các bà còn trẻ, trông thực là đẹp. Nhưng cô Ingram nhất định là hoa hậu. Trông cô ấy như thế nào? Người cao rong ròng, thân hình tuyệt đẹp, vai xuôi tròn, cổ thon thon thanh tú, nước da màu ô liu ngăm ngăm mà sáng, nét mặt quý phái, mắt hao hao giống mắt ông Rochester, to đẹp và lóng lánh như những viên ngọc bích. Bộ tóc mới tuyệt làm sao, đen nhánh, chải gọn gàng, đằng sau tết bím cuộn lại, phía trước là những búp tóc dài nhất, bóng mượt nhất mà chưa bao giờ tôi được thấy. Cô mặc bộ đồ trắng toát, choàng một chiếc khăn quàng màu hổ phách, vắt trên vai, bắt chéo qua ngực và tết lại ở bên sườn. Các dải khăn có tua rủ xuống đến quá đầu gối. Trên mái tóc dài, cô ta cài thêm một đóa hoa cùng màu hổ phách, nó càng làm nổi bật trên những búp tóc đen nhánh. Hẳn cô ta phải được nhiều người ca ngợi. Vâng, đúng thế, không những vì sắc đẹp mà còn vì tài năng nữa. Cô ta là một trong số các bà trình diễn những bài ca, cô hát có một ông đệm dương cầm theo, cô lại còn song ca một bài với ông Rochester nữa. Ông Rochester, tôi không ngờ ông ấy hát được đấy. À, ông chủ có một giọng trầm rất hay và có một khiếu thưởng thức tuyệt vời về âm nhạc. Thế còn giọng cô Ingram? Giọng cô ấy rất ấm mà lại âm vang. Cô hát hay tuyệt, nghe cô hát thật là sướng tai. Rồi sau đấy cô chơi dương cầm, tôi thì mít đặc về âm nhạc, nhưng ông Rochester là người biết thưởng thức, ông bảo rằng cô ấy chơi giỏi lắm. Thế con người tài sắc ấy chưa có chồng à? Hình như chưa, tôi cho rằng gia sản hai chị em cô ta không lớn lắm thì phải, gia tài cụ nam tước Ingram đâu như để lại cho người con trai lớn. Nhưng tôi cũng lấy làm lạ, sao không có người thượng lưu hay quý tộc giàu có hỏi lấy cô ấy, như ông Rochester chẳng hạn, ông ấy giàu lắm phải không? Ồ, vâng, nhưng cô thấy đấy, tuổi hai người quá chênh lệch, ông Rochester gần 40 rồi, mà cô Ingram mới có 25. Cái đó có sao, ta còn gặp những cuộc hôn nhân còn chênh lệch hơn thế nữa. Đúng thế, tuy vậy, tôi cũng không nghĩ rằng ông Rochester có ý định ấy. Nhưng này, cô chẳng ăn gì cả, từ lúc uống trà tôi chưa thấy cô đụng chạm đến miếng nào. Không, tôi chỉ khát chứ không đói, xin bà một chén nữa, được chứ? Tôi bắt đầu định lái câu chuyện về một cuộc nhân duyên giữa ông Rochester và cô thiếu nữ Blancer kiểu diễm, thì Aden chạy vào, vì thế chuyện lại xoay sang hướng khác. Khi chỉ còn một mình, tôi ôn lại những điều bà phê phắc vừa cho biết. Nhìn thẳng vào lòng mình xem có ý nghĩ và tình cảm gì, tôi cố gắng kìm giữ những ý định và tình cảm đang chơi vơi trong cõi tư tưởng bao la mù mịt, để đưa nó trở lại nếp ổn định thông thường. Cô nàng ký ức bị đòi ra trước tòa án lương tâm của chính tôi đã làm chứng cho những hy vọng, mơ ước và tình cảm mà tôi ấp ủ từ đêm qua, cho trạng thái tâm hồn của tôi trong gần nửa tháng nay. Rồi lý trí tiến lên, kể bằng giọng bình tĩnh đặc biệt của mình một câu chuyện giản dị, không tô vẽ, chứng minh rằng tôi đã xa rời thực tế, đắm chìm vào mộng ảo vẩn vơ như thế nào. Tôi bèn tuyên án như sau. Trên đời này, không có ai là điên rồ như Jane Eyre, một kẻ ngông cuồng ngu ngốc hơn, cũng không bao giờ tự huyễn hoặc quá đáng với những sự lừa dối êm đềm mà cứ ừng ực nuốt chất độc như rượu quý vậy. Tôi tự bảo, Mi mà là báu vật của ông Rochester. Mi mà có khả năng làm cho ông ta vừa lòng. Mi mà là một cái gì quan trọng đối với ông ta. Thôi đi, sự điên rồ của Mi làm ta phát ốm lên được. Chưa chi Mi đã hởi lòng hởi dạ vì một dấu hiệu người ta tỏ ra chú ý đến Mi, những dấu hiệu mơ hồ ở một người thượng lưu, dòng dõi, một người lịch lãm thạo đời đối với một kẻ dưới, một kẻ non dại. Sao Mi lại dám như vậy? Thật là một kẻ ngờ nghệch đáng thương. Ngay sự quan tâm đến lợi ích của bản thân cũng không làm Mi khôn ngoan lên được sao? Sáng nay Mi lại còn ôn lại cảnh tượng ngắn ngủi đêm qua ấy. Hãy che mặt đi và phải biết xấu hổ chứ. Ông ta đã nói câu gì để khen đôi mắt của Mi phải không? Đồ mù, hãy mở mắt ra mà nhìn cho rõ sự lố bịch của Mi. Đâu phải một chuyện tốt lành cho một người phụ nữ khi được chủ khen mà ông chủ lại không có ý định lấy mình làm vợ. Thực là điên rồ, nếu có những người đàn bà để cho ngọn lửa yêu đương thầm kín nhen lên trong lòng, rồi nếu nó không được đền đáp lại, hoặc chưa được biết tới, thì nó sẽ thiêu hủy cả cuộc đời kẻ ấp ủ nó. Và nếu được biết tới, được đền đáp lại, thì mối tình ấy lại như ánh ma chơi dẫn tới một cánh đồng lầy mù mịt không có lối ra. Jane Eyre, hãy nghe bản án của Mi. Ngày mai, Mi hãy đặt một cái gương trước mặt, lấy bút chì tự vẽ hình Mi hết sức trung thành. Đừng cố tình làm giảm bớt đi vẻ xấu xí, đừng bỏ qua một nét thô kệch nào, chứ có bôi mờ một nét lệch lạc nào không vừa mắt, rồi viết dưới đó dòng chữ, chân dung một cô giáo tầm thường nghèo khổ, không họ hàng thân thích. Rồi Mi lấy một tờ giấy ngà thật trơn, Mi vẫn có sẵn trong hộp đồ vẽ đấy. Hãy lấy bảng pha màu ra, pha những màu tươi nhất. Mi chọn chiếc bút thật mềm, hết sức cẩn thận vẽ ra một khuôn mặt đáng yêu nhất mà Mi có thể tưởng tượng được. Tô bằng những màu thật dịu dàng, theo đúng như lời bà Fairfax tả cô Blanche Ingram. Nhớ đừng quên những búp tóc đen nhánh và đôi mắt phương đông của cô thế nào. Mi muốn lấy hình ảnh ông Rochester ra làm mẫu à? Phải có kỷ luật, không được khóc thút thít, không được tình cảm, không được tiếc hận. Ta chỉ có thể ưng chịu được sự biết điều và kiên quyết thôi. Hãy nhớ lại những đường nét trang trọng nhưng cân đối, cái cổ và nửa thân trên như của tượng Hy Lạp. Nhớ vẽ cánh tay tròn chặn nõn nà, bàn tay xinh xắn. Đừng quên những chiếc nhẫn kim cương và những chiếc xuyến vàng. Nhớ vẽ lại trung thành bộ y phục lộng lẫy với những dải đăng ten mỏng tang, áo sa tanh bóng loáng, chiếc khăn quàng duyên dáng và bông hồng vàng. Hãy gọi bức hình đó là cô Blanche, một thiếu nữ hoàn toàn dòng dõi quý phái. Sau này, nếu có lúc nào Mi cũng nghĩ rằng ông Rochester tưởng đến Mi thì hãy đem hai bức hình đó ra mà so sánh và nói, ông Rochester rất có thể chinh phục được tình yêu của người thiếu nữ quý tộc đó nếu như ông muốn. Có thể nào ông hoài hơi sức nghĩ đến đứa con thứ dân nghèo hèn vô nghĩa hay không? Tôi quyết định, ta sẽ làm như vậy. Sau khi đã quyết tâm, tôi thấy lòng mình bình thản và ngủ thiếp đi. Tôi đã làm đúng như lời, dùng bút chì tự phác họa chân dung mình chỉ 1-2 tiếng là xong. Và chưa đầy 15 hôm, tôi đã hoàn thành bức trình tưởng tượng của cô Blanche Ingram trên giấy ngà. Trông khuôn mặt cô thật đáng yêu, và khi đem so sánh với mặt tôi họa bằng bút chì, thì sự chênh lệch khá rõ rệt như con mắt bình tĩnh của tôi có thể mong muốn. Công việc này cho tôi được cái lợi là nó làm cho đầu óc và tay tôi phải bận rộn. Nó tăng thêm sức mạnh cho những cảm tưởng mới mẻ mà tôi muốn khắc sâu vào tâm khảm. Chẳng bao lâu, tôi đã thấy có lý do để tự khen mình về cái kỷ luật tốt đẹp mà tôi cố gắng bắt tình cảm tôi phải tuân theo. Nhờ thế, tôi có thể đương đầu với những sự việc sắp xảy ra với thái độ bình tĩnh đúng mức. Nếu tôi không sửa soạn trước, có lẽ tôi không thể nào giữ được vẻ bình thản dù chỉ bề ngoài. Chương 17. Một tuần trôi qua, không có tin tức gì của ông Rochester. 10 ngày rồi vẫn chưa thấy ông về. Bà Fairfax bảo, nếu ông Rochester đi một mạch từ lâu đài Lee tới London, rồi lại từ đấy sang lục địa, và 1 năm sau mới quay về lâu đài Tocnefin, thì cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Vì ông đã quen bỏ đi một cách đột ngột và không ngờ như thế rồi. Nghe nói vậy, tôi bắt đầu cảm thấy tê tái. Tôi đau đớn, thất vọng. Nhưng có tập trung tinh thần và nhớ lại những nguyên tắc của mình, tôi lập tức đưa tình cảm của tôi vào khuôn phép. Kể cũng lạ, sao tôi lại thắng được sự mềm yếu nhất thời và gạt bỏ được cái sai lầm cho việc ra đi của ông Rochester có một chút liên quan nào đó đến cuộc đời của tôi. Không phải tôi tự hạ mình với ý thức nô lệ của kẻ dưới, trái lại tôi tự bảo. Mi chẳng có quan hệ nào khác với ông chủ lâu đài Tocnefin ngoài việc nhận số tiền lương dạy học Aden và tỏ lòng vì cách đối xử quý trọng của ông mà Mi có quyền được hưởng nếu Mi làm đầy đủ bổn phận. Hãy tin chắc đó là mối ràng buộc duy nhất mà ông chủ có thể công nhận giữa Mi và ông ấy, cho nên chớ coi ông ta là đối tượng cho những tình cảm êm đềm, cho lòng say đắm và những đau đớn của Mi và vân vân. Ông ấy không thuộc cùng một giai cấp với Mi, hãy giữ lấy phận mình, phải biết tự trọng. Chớ có phung phí tình yêu của cả trái tim, tâm hồn và sức mạnh của Mi vào nơi người ta không cần đến và có thể còn coi khinh nữa. Tôi vẫn bình thản tiếp tục công việc hàng ngày, nhưng đôi khi có ý nghĩ mơ hồ thoáng qua óc tôi, gợi ý những lý lẽ khiến tôi nên từ giã Tocnefin. Bất giác tôi sắp đặt những lời đăng báo và dự đoán những hoàn cảnh mới. Tôi cho rằng không việc gì phải kềm chế những ý nghĩ này nếu có thể tha hồ cho chúng cứ nảy mầm kết quả. Ông Rochester đi vắng đã hơn 15 ngày, bỗng bà Fairfax nhận được một bức thư, nhìn địa chỉ ngoài bìa, bà Fairfax nói, "À, thư của ông chủ, bây giờ thì chắc ta có thể biết được là ông có trở về hay không đây." Trong lúc bà bóc dấu si và đọc thư, tôi vẫn tiếp tục uống cà phê, lúc ấy là bữa điểm tâm. Cà phê nóng quá, tôi cho vì thế mà mặt tôi lúc ấy chợt đỏ bừng lên. Tại sao tay tôi run, và tại sao tôi lại vô tình đánh đổ nửa tách cà phê ra đĩa, tôi cũng chẳng buồn tìm hiểu nữa. Bà Fairfax vẫn cầm thư giơ ra trước gọng kính nói, đôi khi tôi cứ nghĩ là chúng ta ở đây bình lặng quá, nhưng bây giờ sắp có chuyện cho ta bận cứu tít rồi đấy, ít nhất cũng trong một thời gian. Tôi vừa định hỏi xem tại sao thì chiếc áo Aden bị tuột dây, tôi phải buộc lại cho nó. Tôi đưa cho Aden một cái bánh, rót cho nó cốc sữa và hững hờ hỏi, chắc ông Rochester cũng chưa quay về chứ? Có chứ, sắp về. Ông ấy bảo là độ 3 hôm nữa, chừng thứ năm sau, và không phải chỉ về một mình đâu. Không biết rằng còn bao nhiêu người sang trọng ở lâu đài Lee cũng về với ông ấy nữa. Ông dặn phải sửa soạn tất cả những giường ngủ đẹp nhất, buồng khách và phòng đọc sách cũng phải lau chùi quét dọn sạch sẽ. Tôi phải đi thuê thêm những tay đầu bếp ngoài quán George ở Mincote hay ở bất kỳ chỗ nào có thể thuê được. Rồi các bà đó đem theo những người hầu gái, các ông cũng dắt theo những người hầu trai, ấy thế là lâu đài sẽ chật ních những người là người. Nói đoạn, bà ta ăn vội cho xong rồi lật đật bước ra bắt đầu sửa soạn nhà cửa. Đúng như lời bà nói, 3 ngày tiếp theo thực là bận rộn. Tôi cứ cho rằng tất cả căn buồng ở Tocnefin đều đã sạch sẽ ngăn nắp cả rồi, nhưng hình như tôi lầm. Phải mượn thêm 3 người đàn bà đến giúp việc, để kỳ cọ, quét tước, lau rửa các mặt sơn, rũ thảm, hạ các tranh xuống rồi lại đóng lên, đánh bóng các gương và trúc đài, nhóm lửa trong các phòng ngủ, hong khăn trải giường và đệm lông lên mặt lò sưởi. Từ trước và cả sau này nữa, tôi chưa từng thấy thế bao giờ. Aden chạy nhảy lung tung giữa cảnh lộn xộn ấy. Việc sửa soạn đón tiếp và cái viễn cảnh được thấy các vị khách làm cho nó mừng quính lên. Nó cứ đòi chị Sophie ngắm vuốt các toilet cho nó. Nó gọi áo là trẻ con như vậy, trẻ chút lại những bộ đã cũ, đem những bộ mới ra hong rồi gập xếp lại. Còn chính nó thì suốt ngày tung tăng nhảy nhót trong các buồng mặt trước tòa nhà, hết leo lên các giường lại nhảy xuống nằm dài lên đệm, rồi chồng các gối lên thành từng đống trước những lò sưởi lửa xéo bập bùng. Nó được nghỉ học vì bà Fairfax cũng giao việc cho tôi, cho nên suốt ngày tôi ở trong phòng soạn bữa ăn để giúp việc hay làm quẩn chân bà và chị bếp. Tôi học làm các thứ bánh kem, bánh ngọt kiểu Pháp, nướng thịt và bày biện các đĩa ăn tráng miệng. Mọi người đợi khách khứa đến vào chiều thứ năm, khoảng giờ ăn, nghĩa là độ 6 giờ. Trong khoảng thời gian đó, tôi không còn thì giờ nào nuôi dưỡng ảo tưởng nữa. Tôi tin rằng mình cũng hân hoan và bận rộn như mọi người, trừ Aden. Tuy nhiên thỉnh thoảng cái vui của tôi cũng bị giá lạnh, và dù không muốn tôi cũng sa vào sự hoài nghi với những điểm gở và dự đoán đen tối. Ấy là vào lúc ngẫu nhiên tôi thấy cánh cửa cầu thang lên gác ba gần đây vẫn đóng im ỉm, từ từ hé mở, và Crespoon hiện ra đội mũ, quàng tạp dề trắng, cầm khăn tay. Khi tôi nhìn chị lướt dọc hành lang, không một tiếng động, vì chân đi giày đế êm, khi tôi thấy chị ngó vào các phòng ngủ ồn ào, ngổn ngang, nói vài câu, có lẽ với chị dọn phòng về cách cọ nhẵn một cái lưới sắt, rửa mặt đá lò sưởi hoặc lau những vết bẩn trên giấy dán tường rồi lại bỏ đi. Mỗi ngày một lần như vậy, chị xuống bếp ăn, hút một tẩu thuốc cạnh lò sưởi rồi lại quay lên gác, xách theo một bình rượu bia vì đấy là niềm an ủi độc nhất trong căn buồng ảm đạm của chị. Trên tầng gác thượng, suốt 24 tiếng đồng hồ, chị chỉ tiếp xúc với các bạn làm ở dưới nhà độ 1 tiếng là cùng, còn thì suốt ngày chị sống trong một căn buồng lát gỗ sồi, trần thấp, nào đó ở gác ba. Chị ngồi khâu trong ấy và có lẽ cất lên tiếng cười ghê rợn của mình đơn độc như một tù nhân trong xà lim. Điều lạ nhất là trừ tôi ra, tất cả mọi người trong nhà chẳng ai quan tâm đến cái thói quen của chị hoặc thấy là kỳ khôi. Chẳng ai bàn tán đến cương vị hoặc công việc của chị và cũng không hề xót thương cho cảnh chị sống lẻ loi hiu quạnh. Có một lần tôi thoáng nghe thấy chị Ly và chị Dọn Buồng bàn tán về Chrysopoul. Ly nói câu gì tôi không nghe rõ, nhưng thấy chị Dọn Buồng bảo: "Tôi đoán tiền công của chị ấy cao lắm nhỉ?" "Đúng, tôi chỉ mong được trả công như chị ta. Không phải là tôi ca thán gì đâu, ở lâu đài Thocnefin công xá cũng hậu, nhưng không bằng 1/5 của chị Chrysopoul. Vì thế, chị để dành được một khối tiền, cứ 3 tháng chị lại đến gửi ngân hàng ở Mincos 1 lần, chị dành dụm cũng được kha khá, nên muốn rời bỏ chốn này, chị cũng có thể sống tự lập. Điều ấy chẳng có gì là lạ. Nhưng tôi cho rằng chị đã sống quen ở đây rồi, và lại chị chưa đến 40 tuổi lại khỏe mạnh, làm được đủ mọi việc. Bây giờ mà thôi việc thì sớm quá." Chị Dọn Phòng nói: "Tôi chắc chị ta là một tay cừ." "Ồ, chị ta hiểu rõ những việc phải làm," Ly trả lời giọng đầy ý nghĩa, "và chẳng ai thay chân chị được đâu, dù có được trả lương như chị." "Hẳn thế, không biết ông chủ có..." Chị Dọn Buồng đang nói, bỗng Ly quay lại thấy tôi liền hít nhẹ chị ta một cái. "Cô ấy không biết tí gì chứ, tôi nghe thấy chị này thì thầm." Ly lắc đầu và dĩ nhiên câu chuyện đến đây ngắt quãng. Theo tất cả những điều tôi vừa nghe đó, thì ở lâu đài Thocnefin có chuyện gì đó bí mật mà người ta cố tình giấu không cho tôi biết. Ngày thứ 5 tới, ngay từ chiều hôm trước mọi việc đã được xếp đặt chu đáo, sàn nhà được trải thảm, màn thêu hoa mắc lên, khăn trải giường trắng bóng, bàn trang điểm được bày biện cẩn thận, đồ đạc lau bóng, các bình cắm đầy hoa. Người ta cố trang hoàng cho các buồng và các phòng khách thật tươi vui sáng sủa. Phòng lớn cũng được lau chùi kỹ càng, chiếc đồng hồ treo chạm trổ cũng như các bậc thang và lan can đều bóng như gương. Trong phòng ăn, trên những chiếc giá, bày các đồ sứ thật là tráng lệ. Những đóa hoa ngoại quốc trong các bình nở khắp mọi chỗ. Buổi chiều tới, bà Phe Phắc mặc bộ áo sa tanh đen đẹp nhất, tay đeo găng và đồng hồ vàng vì bà có nhiệm vụ đón khách, dẫn các phu nhân đến các phòng, vân vân. Aden cũng muốn được mặc đẹp, mặc dù tôi cho rằng nó không chắc đã được giới thiệu với khách, ít nhất là ngày hôm ấy. Tuy nhiên, để cho con bé vừa lòng, tôi cũng bảo Sophie mặc cho nó bộ áo lụa mỏng và ngắn. Còn tôi sẽ thấy mình chẳng cần phải ăn vận gì cả. Có lẽ tôi sẽ không bị rời khỏi thâm cung, tức là căn phòng học. Vì bây giờ nó đã trở thành chốn thâm cung của tôi, một chỗ ẩn náu rất thú vị trong những giờ phút nhộn nhạo. Ấy là một buổi trời xuân êm đềm trong sáng, một trong những ngày cuối tháng 3 sang đầu tháng 4, trời bắt đầu sáng lạn báo hiệu mùa sắp tới. Bấy giờ ngày đã gần tàn, nhưng trời chiều còn ấm áp, tôi ngồi làm việc trong buồng, cửa sổ để ngỏ, bà Phe Phắc bước vào, áo sột soạt. "Trời sắp tối rồi. Tôi rất mừng là đã cho sửa soạn bữa chiều 1 giờ sau giờ ông Rochester định, vì lúc này đã 6 giờ hơn. Tôi đã cho anh John ra cửa ngóng xem có thấy gì trên đường không, đứng đấy có thể nhìn xa về phía Mincos được." Bà bước đến gần cửa sổ. "À, anh John kia," bà kêu lên rồi cúi xuống hỏi, "có thấy gì không?" "Họ đang đi đến, chừng 10 phút nữa thì tới đây." Aden chạy vụt ra cửa sổ. Tôi cũng bước theo, cẩn thận đứng nép vào một bên, lấp sau màn cửa, để nhìn được ra mà không ai trông thấy mình. Khoảng thời gian 10 phút của anh John sao mà dài vậy, nhưng rồi cũng nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên đường, 4 người cưỡi ngựa phi trước, theo sau là cỗ xe mui trần, những dải khăn phấp phới và những túp lông mũ nhấp nhô trên xe. Trong số 4 người cưỡi ngựa, 2 người trông trẻ trung, giỏi trai, người thứ 3 là ông Rochester, cưỡi con ngựa O'Mansro. Còn pilot chạy chồm lên phía trước ông chủ. Một người đàn bà cưỡi ngựa đi song song bên ông, đôi này dẫn đầu cả đoàn. Áo đi ngựa đỏ chói của cô ta dài quét đất, khăn che mặt, phất phơ theo chiều gió. Những búp tóc rậm đen nhánh quyện lấy và ánh lên những nếp khăn lụa nhung mỏng tang. "Cô Ingram," bà Phe Phắc kêu lên, chạy vội xuống nhà dưới. Đoàn ngựa theo khúc đường quạt khuất sau góc to tòa nhà mất hút. Bấy giờ Aden cứ đòi xuống dưới nhà, nhưng tôi đặt nó ngồi lên đùi và nói cho nó hiểu rằng nó không được đến trước mặt các bà khách bất cứ lý do gì, hoặc bây giờ hoặc bất cứ lúc nào, trừ phi được gọi xuống, rằng ông Rochester sẽ giận lắm, vân vân. Nghe thấy thế, tự nhiên nước mắt nó chảy quanh, nhưng thấy tôi bắt đầu nghiêm nét mặt, cuối cùng nó đành lau nước mắt. Tiếng nhộn nhịp vui vẻ ồn lên trong phòng, giọng trầm trầm của các ông và giọng thanh thanh của các bà hợp thành một bản hòa âm. Một giọng nói nổi bật lên mặc dù không to lắm, đó là tiếng vang vang của vị chủ nhân tòa lâu đài Tocnefin chào mời các vị khách hào hoa diễm lệ. Rồi có những tiếng bước nhẹ trên cầu thang và tiếng chân đi ngoài hành lang, những tiếng cười trong trẻo vui vẻ, tiếng cửa đóng và mở, và lát sau tất cả đều im lặng. Các bà các cô ấy thay áo đấy, Aden nói. Nó chăm chú nghe và theo dõi từng cử chỉ của mọi người, rồi con bé khẽ thở dài. Nó nói, ở nhà mẹ em khi có khách, em đi theo họ khắp nơi, ở buồng khách, ở phòng riêng của họ. Em thường được xem các chị hầu phòng chải đầu và mặc áo cho các bà khách, thích lắm cơ. Như thế, mình mới học tập được. Aden, em không thấy đói ư?
Có chứ, thưa cô. Đến 5-6 tiếng đồng hồ rồi, chúng ta đã được ăn gì đâu.
Được rồi, trong lúc các bà ấy đang ở trong các phòng, cô sẽ thử xuống nhà lấy cho em cái gì ăn nhé. Tôi thận trọng rời buồng theo cầu thang đằng sau đi thẳng xuống bếp, ở đấy đang tấp nập nhộn nhịp. Súp và cá đã chín tới, chị nấu bếp cúi lom khom trên những cái chảo, chỉ lo các thứ trong chảo bất chợt cháy bùng lên. Trong buồng gia nhân, hai bác xã ích và ba người theo hầu các vị khách, kẻ đứng người ngồi lô nhô quanh lò sưởi, còn các chị hầu buồng chắc là túc trực trên gác bên các bà. Những người làm mới thuê ở Mincot về cũng chạy lăng xăng bận rộn. Tôi len lỏi qua đám người lộn xộn ấy đến tủ đồ ăn lấy một con gà luộc đã nguội, một khoanh bánh mì, vài chiếc bánh cói nhân, một hai cái đĩa cùng với dao và nĩa. Sau đấy tôi vội bước ra. Tôi đến hành lang thấy tiếng ồn ào rộn lên, chứng tỏ các bà cũng sắp sửa ra khỏi các phòng riêng. Muốn về buồng học, tôi không thể nào tránh đi qua mấy chiếc cửa phòng ấy. Và sợ bị bắt gặp, mang thức ăn, nên tôi đành đứng yên ở đầu hành lang tối om vì không có cửa sổ. Tối thật vì lúc ấy mặt trời đã lặn và hoàng hôn buông xuống. Lúc này các bà khách kiều diễm đã lần lượt ra khỏi các phòng. Bà nào cũng vui vẻ nhẹ nhàng, những bộ y phục ánh lên trong cảnh tranh tối tranh sáng. Họ đứng túm lại một lát ở đầu kia hành lang nói chuyện lao xao, rồi các bà nhẹ bước xuống thang, chân đi hầu như không tiếng động, khác nào một lần xương tươi sáng lướt xuống sườn đồi. Các bà khách xuất hiện gây cho tôi một ấn tượng về sự thượng lưu phong nhã. Trước đây tôi chưa từng cảm thấy. Tôi bắt gặp Aden đang ngó qua cửa buồng học. Nó mở hé ra. Các bà mới đẹp làm sao? Nó kêu lên bằng tiếng Anh. Ô, ước gì em được lại gần các bà ấy. Cô bảo lát nữa sau bữa tối ông Rochester có gọi chúng ta không?
Không. Cô chắc không gọi đâu, ông Rochester còn bận nghĩ tới chuyện khác. Tối nay đừng bận tâm đến các bà khách làm gì, có lẽ ngày mai em sẽ được gặp các bà ấy, bữa ăn của em đây.
Con bé quả đã đói ngấu, vì thế con gà và mấy chiếc bánh nhân đã làm cho nó quên hết cả. Cũng may là tôi lại lấy các thức ăn lên, chứ nếu không thì cả tôi, Aden và Sophie nữa, tôi lấy một phần đem cho chị, có lẽ đến phải nhịn bữa đó. Vì mọi người ở dưới nhà đều bận tíu tít, chẳng ai nghĩ đến chúng tôi. Mãi hơn 9 giờ mọi người mới ăn tráng miệng xong. Đến 10 giờ bọn hầu phòng vẫn bưng những khay đựng các tách cà phê tíu tít chạy đi chạy lại. Tôi cho phép Aden thức khuya hơn mọi ngày vì nó bảo ở dưới nhà cửa cứ mở đóng rầm rầm và mọi người ồn ào nên nó không thể nào ngủ được. Và lại, nó nói thêm có thể ông Rochester sẽ cho gọi chúng tôi xuống khi nó chót cởi quần áo mất rồi. Và lúc ấy mới tiếc chứ. Tôi kể chuyện cho Aden nghe, chừng nào nó còn muốn nghe. Rồi để thay đổi, tôi dắt nó ra ngoài hành lang. Đèn ở phòng lớn bây giờ thắp sáng trưng. Con bé thích cúi xuống lan can, nhìn các gia nhân nhộn nhịp ra vào. Trời về khuya, từ phòng khách vẳng lên một điệu nhạc, chiếc dương cầm đã được đem vào đó. Tôi và Aden cùng ngồi ở bậc thang trên cùng lắng nghe. Một giọng ca vang lên hòa trong điệu nhạc, một vị phu nhân đang hát. Giọng du dương quá, tiếng đơn ca vừa dứt, tiếp đến song ca, rồi đồng ca. Những lúc ngừng đàn hát, tiếng trò chuyện rì rầm vui vẻ lại nổi lên. Tôi lắng nghe hồi lâu, chờ tôi nhận ra rằng tai tôi đang chăm chú phân tích những tiếng ồn ào để phân biệt tiếng nói của ông Rochester. Tôi phân biệt được ngay, và khi tôi đã nhận ra tiếng nói của ông rồi, tôi lại cố gắng phân biệt những lời nói mà vì ngồi xa nên chỉ nghe thấy mơ hồ lẫn lộn. Chuông đồng hồ điểm 11 tiếng. Tôi nhìn Aden thấy nó gục đầu lên vai tôi, mắt díu lại. Tôi phải bế nó lên, đem nó lên về giường. Lúc khách khứa trở về phòng riêng thì đã gần 1 giờ sáng. Ngày hôm sau trời cũng đẹp như hôm trước, mọi người đi chơi các vùng lân cận, họ lên đường từ sớm, trước buổi trưa, vài người đi ngựa, còn thì đi xe. Tôi được chứng kiến cảnh tượng cả lúc đi lẫn lúc về. Cũng như hôm trước, trong số các phụ nữ, chỉ có một mình cô Ingram đi ngựa, và cũng như hôm trước, ông Rochester phi ngựa song song với cô, hai người đi hơi tách ra khỏi đoàn người. Tôi chỉ cho bà Fairfax thấy, lúc bà ấy đứng cạnh tôi bên cửa sổ, tôi nói. Bà bảo không chắc họ đã nghĩ đến chuyện lấy nhau, nhưng bà thấy đấy, rõ ràng ông Rochester quý cô Ingram hơn cả. Ừ, có thể, xem chừng ông cũng mến cô ấy. Đối với ông, cô ấy cũng thế, tôi nói thêm, trông xem, cô ta ngả hẳn đầu về phía ông như đang nói chuyện tâm tình. Ước gì tôi được nhìn mặt cô ấy nhỉ, vì tôi vẫn chưa được thấy rõ lần nào. Rồi tối nay cô sẽ được nhìn rõ cô ấy. Tôi đã có dịp nhắc ông Rochester là Aden nó chỉ ao ước được giới thiệu với các bà khách, và ông bảo, ồ, cho nó vào phòng khách sau bữa chiều, và nói với cô Error cùng xuống với nó. Phải, ông ấy nói chỉ vì phép lịch sự thôi, chắc chắn là tôi chẳng cần xuống đấy làm gì. Ừ, tôi cũng có nói với ông, vì cô không quen ra chỗ đông người, nên tôi cho rằng cô không thích có mặt giữa đám khách khứa vui nhộn như vậy, toàn những người lạ. Ông lập tức nói ngay, thế là nghĩa lý gì? Nếu cô ấy không nghe, bà nói hộ là tôi sẽ đích thân lên tìm cô ấy. Tôi sẽ không để ông Rochester phải phiền đến thế, tôi sẽ xuống, nếu không có cách nào khác. Nhưng tôi chẳng thích gì đâu. Thế bà có xuống dưới đấy không, bà Fairfax? Không, tôi đã xin kiếu và ông chủ đồng ý rồi. Tôi mách cô cách này để tránh sự lúng túng phải trịnh trọng bước vào ra mắt. Cả câu chuyện chỉ có điều ấy là khó chịu nhất. Cô nên vào phòng ngay từ khi còn chưa có ai, trước lúc các bà rời bàn ăn. Cô chọn lấy một chỗ ngồi thật khuất. Cô chẳng cần phải ở lâu sau khi các ông khách đã vào, trừ phi cô muốn, chỉ cần để cho ông Rochester thấy cô có mặt. Rồi cô có thể lùi ra, chẳng ai người ta để ý đến mình đâu. Bà có cho rằng khách khứa sẽ ở đây lâu không? Có lẽ chỉ độ 2-3 tuần, chắc không hơn đâu. Sau những ngày lễ phục sinh, ông Georgeline vừa mới trúng cử nghị viện ở Mincot, tất phải về tỉnh để nhậm chức. Ông Rochester thế nào chẳng đi cùng. Ông ở lại Tocnefin lâu như thế cũng là chuyện đáng ngạc nhiên lắm rồi. Thấy đã gần đến giờ phải vào buồng khách với Aden, tôi cảm thấy hơi bồi hồi. Nghe nói buổi tối sẽ được giới thiệu với các bà khách, suốt ngày hôm ấy Aden háo hức, mãi đến lúc Sophie bắt đầu mặc áo cho nó mới yên. Tầm quan trọng của việc đó làm cho con bé trở nên nghiêm chỉnh hơn khi tóc nó đã trải thành những búp trơn mượt rũ xuống, và khi mặc áo sa tanh hồng, thắt dây lưng dài, đeo bao tay thêu đăng ten, trông con bé lúc ấy trịnh trọng như một vị quan tòa. Chẳng cần phải dặn nó giữ gìn quần áo thắng bộ xong, nó yên lặng ngồi trên ghế con của nó, cẩn thận vén váy sa tanh lên sợ bị nhầu, và nó cam đoan khi nào tôi chuẩn bị xong mới rời khỏi chỗ. Tôi trang điểm rất nhanh, mặc bộ áo đẹp nhất, tức bộ áo màu xám bạc tôi may trong dịp cưới cô Temper, và từ dạo ấy chưa xỏ tay thêm lần nào. Chải tóc mượt và cài xong cái châm nạm ngọc, đồ trang sức độc nhất của tôi và Aden xuống nhà dưới. Cũng may mà phòng khách có thêm một cái cửa nữa, thành ra chúng tôi không cần phải qua phòng ăn, ở đấy các vị khách đang đánh chén. Phòng còn vắng lặng, những ngọn nến chiếu sáng trưng cảnh cô tịch giữa những bông hoa trang trí các mặt bàn. Tấm màn đỏ thắm buông trước vòm cửa dẫn sang buồng ăn. Dù chỉ ngăn cách với phòng khách bên kia bằng một lượt xạ đỏ mỏng, nhưng vì khách nói chuyện nhỏ nên ngoài tiếng rì rầm không nghe rõ họ nói gì. Aden vẫn còn có vẻ trịnh trọng lắm. Nó ngồi vào chiếc ghế thấp tôi chỉ cho nó, không nói một lời. Tôi đến ngồi ở bên cửa sổ và lấy một cuốn sách trên chiếc bàn gần đấy cố đọc. Aden vác ghế ngồi dưới chân tôi. Được một lát, nó sờ vào đầu gối tôi. Gì đấy, Aden? Em có thể hái một trong những bông hoa tuyệt đẹp kia không, hả cô? Để cài cho đẹp thôi mà. Em lấy một bông cũng được, nhưng em chú ý đến việc trang điểm nhiều quá đấy, Aden à. Tôi lấy một bông hồng ở bình cài vào thắt lưng cho Aden. Nó thở phào, vẻ vô cùng thỏa mãn, như thể lúc này lòng nó tràn ngập hạnh phúc. Tôi quay mặt đi để giấu một nụ cười không kìm giữ được. Trong cái thói say mê trang điểm thành thực và bẩm sinh của cô bé Paris này, có cái gì vừa khôi hài vừa đáng thương. Đã nghe rõ tiếng nhiều người đứng dậy khỏi bàn ăn, tấm màn cửa phòng ăn được vén lên,
ngọn hoa đăng tỏa ánh sáng rực rỡ trên bộ đồ bằng bạc và pha lê đựng đồ tráng miệng, bày la liệt trên một bàn dài. Có mấy bà đứng dưới vòm cửa, lúc họ bước vào rồi, chiếc màn lại buông xuống. Chỉ có 8 người, thế mà khi bước vào phòng tôi có cảm tưởng như nhiều người lắm. Có mấy bà cao lớn, phần nhiều mặc bộ đồ trắng, y phục của các bà loà xòa tha thướt, hình như làm tăng vẻ diễm lệ cho các bà, cũng như những làn mây mù làm tăng vẻ diễm lệ cho vầng trăng. Tôi đứng dậy cúi chào, một hai bà nghiêng đầu đáp lại, còn các bà khác chỉ dương mắt nhìn tôi. Họ tan ra trong phòng, cử chỉ khoan thai nhẹ nhàng khiến tôi tưởng tượng như một làn thiên nga trắng phau. Vài bà ngả người trên các sofa và ghế dài Thổ Nhĩ Kỳ, vài bà ngắm hoa và sách trên bàn, số còn lại túm tụm quanh lò sưởi. Mọi người nói chuyện với nhau, giọng thấp nhưng trong, hình như họ quen nói như vậy. Sau này tôi được biết tên các bà, và bây giờ tôi có thể kể rõ tên từng người. Trước hết là bà Esther và hai cô gái. Rõ ràng trước kia bà đã từng là một thiếu phụ đẹp và bây giờ vẫn giữ được vẻ đẹp ấy. Cô con gái lớn của bà tên là Amy, người nhỏ nhắn, mặt và dáng điệu ngây thơ như trẻ con, nhưng thân hình thì khá nổi, y phục lụa trắng và thắt lưng màu thiên thanh, rất hợp với cô. Luisa, cô gái thứ hai, cao hơn chị, người cũng duyên dáng hơn, mặt rất xinh, theo kiểu mà tiếng Pháp gọi là nét mặt sắc sảo có duyên nhưng không đều. Cả hai chị em cùng mơn mởn như đóa huệ. Lin, phu nhân, là một người cao lớn, phốp pháp, chạc 40, dáng thẳng đuỗn, vẻ kiêu kỳ, vận áo sa tanh bóng đổi màu, tóc bà đen nhánh, gài một túp lông chim màu xanh ra trời và quấn một sải băng nạm ngọc. Bà đại tá đen, tuy không lộng lẫy bằng, nhưng tôi thấy có vẻ thanh nhã hơn, vóc người bà mảnh rẻ, khuôn mặt dịu dàng trắng xanh dưới làn tóc vàng ánh. Bà mặc áo sa tanh đen, quàng khăn viền đăng ten quý của nước ngoài và đeo đồ nữ trang bằng ngọc thạch. Tôi ưa các thứ đó hơn cách phục sức rực rỡ của các vị phu nhân quý phái nọ. Nhưng có 3 người nổi bật nhất, có lẽ một phần do dáng người cao lớn hơn cả, là bà quả phụ Ingram phu nhân, người thừa kế gia tài của chồng và hai cô con gái Blanche và Marie. Vóc người cả ba mẹ con đều to lớn. Phu nhân tuổi chừng 40-50 gì đó, dáng người vẫn còn gọn gàng, mái tóc vẫn còn đen, ít ra dưới ánh đèn, hai hàm răng bề ngoài trông như vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều người phải công nhận so với lứa tuổi bà là người đẹp, về thân hình thì quả như thế thật, nhưng bà có những điệu bộ kiêu kỳ gần như không thể chịu nổi. Mặt giống tượng cổ La Mã, cằm phị và cổ thẳng đờ như cột nhà, những nét ấy tôi thấy có vẻ vinh váo, lầm lầm và kiêu kỳ đến mức làm cho cổ bà cứ ngay đuồn đuỗn một cách dị thường. Bà có đôi mắt dữ tợn và khắc nghiệt làm cho tôi liên tưởng đến cặp mắt của bà Rick. Bà nói dằn tiếng, trầm trầm, uốn giọng rất điệu, tóm lại, rất khó chịu. Cái áo nhung đỏ thắm với chiếc khăn san Ấn Độ dệt kim tuyến càng khiến cho bà ta có cái phong thái uy nghi của một bà hoàng hậu. Tôi cho rằng bà ta nghĩ thế. Blanche và Marie cũng tầm vóc như mẹ, cao và thẳng như cây bạch dương. Marie so với bề cao thì gầy quá. Còn Blanche thì khổ người như nữ thần Dian, nữ thần săn bắn theo thần thoại cổ Hy Lạp, được hình tượng bằng một thiếu nữ vóc người cân đối và thanh tú. Dĩ nhiên, tôi đặc biệt chăm chú ngắm cô này. Trước hết, tôi muốn xem cô ta có đúng như lời bà phê phác tả không, hay là xem cô có giống bức họa tưởng tượng của tôi không. Sau hết, tôi phải thú thực xem cô có đúng như ý nghĩa của tôi, có nghĩa là có thể hợp với ông Rochester không. Con người cô đã chứng minh từng điểm cho cả bức họa của tôi lẫn lời miêu tả của bà phê phắc. Thân hình thanh tú, đôi vai xuôi tròn, cái cổ thon đẹp, đôi mắt huyền, những búp tóc đen nhánh. Nhưng còn khuôn mặt giống bà mẹ như lột, chỉ khác là còn mơn mởn, chưa có vết nhăn. Cũng vầng trán thấp, cũng nét mặt kiêu kỳ, cũng vẻ kênh kiệu, nhưng không phải cái vẻ kiêu kỳ cau có. Cô cười luôn miệng, nụ cười thật châm biếm. Và đấy chính là vẻ đặc biệt của đôi môi cong lên và ngạo nghễ của cô. Người ta thường bảo người thiên tài có ý thức về giá trị của mình. Tôi không biết cô Ingram có thiên tài hay không, nhưng chắc chắn là cô rất có ý thức về giá trị của cô. Cô Ingram nói chuyện về thực vật học với bà đen hiền dịu. Dù theo lời bà rất thích các thứ hoa, đặc biệt là những hoa rừng. Còn cô Ingram thì đã có nghiên cứu, rồi cô tuôn ra một lô danh từ chuyên môn ra vẻ lắm. Tôi nhận ngay thấy cô, theo tiếng địa phương, đang chọe bà đen, nghĩa là đùa giễu sự rốt nát của bà ta. Cô chọe có thể là rất khéo, nhưng dứt khoát bản chất cô không tốt. Cô
Cô chơi dương cầm rất hay và hát giọng rất tốt. Cô nói chuyện riêng với mẹ bằng tiếng Pháp và nói khá thạo, rất đúng giọng. Vẻ mặt Marie dịu dàng, cởi mở hơn Blancer, nét mặt hồn hậu hơn và nước da cũng sáng hơn. Cô Blancer có nước da ngăm ngăm như người Tây Ban Nha, nhưng Marie thiếu linh hoạt, nét mặt không sắc sảo, mắt lờ đờ. Cô không có chuyện gì nói cả, và khi đã ngồi thì cô ngồi lì như tượng trên bệ. Cả hai chị em đều ăn vận, trắng toát. Và bây giờ, liệu tôi có cho là cô Ingram hợp ý chọn lựa của ông Rochester không? Tôi không khẳng định được điều đó vì tôi không biết ông quan niệm cái đẹp của phụ nữ ra sao. Nếu ông thích vẻ đường bệ, thì cô chính là kiểu mẫu của vẻ đường bệ. Hơn nữa cô lại nhí nhảnh, có tài. Tôi cho là đa số các ông đều ngưỡng mộ cô rồi. Hình như tôi đã thấy bằng chứng cụ thể. Để đánh tan một chút nghi ngờ cuối cùng, chỉ cần nhìn hai người ngồi bên nhau nữa thôi. Nhưng bạn đọc, xin chớ tưởng con bé Aden trong khoảng thời gian đó vẫn cứ ngồi lì trên chiếc ghế đầu dưới chân tôi. Không. Lúc các bà bước vào, nó nhỏm dậy ngay, tiến đến trước mặt họ, đường hoàng cúi chào và nói với một vẻ mặt trang trọng. Chào các phu nhân. Cô Ingram cúi nhìn nó vẻ chế nhạo và kêu lên. Ồ, con búp bê mới ngộ chứ. Lin phu nhân nói, con nuôi của ông Rochester đấy, tôi đoán thế. Con bé người Pháp mà ông đã nói chuyện ấy mà. Bà Đen dịu dàng cầm lấy tay Aden và hôn nó một cái. Ami và Luda, Eston đồng thanh kêu lên. Ồ, con bé đáng yêu làm sao. Họ dẫn Aden đến một chiếc ghế sofa, nó ngồi lọt vào giữa, liến láo nói chuyện lúc thì bằng tiếng Pháp, lúc thì bằng tiếng Anh bập bõm. Nó không những được các bà các cô còn trẻ, mà cả đến bà Eston và Lin phu nhân chú ý, nó được chiều chuộng, tha hồ mãn nguyện. Cuối cùng, cà phê bưng ra, các vị khách đàn ông được mời vào, tôi ngồi ở chỗ tối, nếu có thể có được một chỗ nào tối trong căn buồng sáng trưng đó. Tấm rèm cửa sổ che khuất nửa người tôi. Màn buông ở vòm cửa lại hé ra, các ông bước vào. Sự xuất hiện đồng thời của nhóm các ông cũng như nhóm các bà có vẻ uy nghi lắm. Tất cả đều mặc áo đen, hầu hết đều cao lớn, một vài vị còn trẻ. Henry và Frederick Lynn năm thật ra vẻ lịch sự. Đại tá Đen thì có phong độ một quân nhân rất diện. Ông Esther, thẩm phán trong quận, rõ ra một bậc thượng lưu, tóc ông bạc trắng cả, nhưng lông mày và ria mép còn sẫm màu, khiến ông ta có vẻ một ông bố quý tộc trên sân khấu. Cũng như mấy cô chị, công tử Ingram rất cao lớn và đẹp trai, nhưng cậu cũng lì xì, lơ đãng giống cô chị Marie, hình như cậu to xác nhưng lại thộn. Còn ông Rochester chẳng biết ở đâu. Ông vào sau cùng, tôi không nhìn vào màn cửa nhưng thấy ông bước vào. Tôi cố tập trung chú ý vào đôi que đan tôi đang dùng để đan chiếc túi. Tôi chỉ muốn nghĩ đến việc đang làm, chỉ muốn nhìn thấy những hột bạc và những chỉ tơ trên lòng. Vậy mà tôi cứ nhìn thấy hình dáng ông rất to và không thể nào không nhớ lại phút gặp ông lần cuối cùng. Ngay sau lúc tôi giúp cho ông cái việc mà ông gọi là công ơn trời biển, ông đã nắm lấy tay tôi, nhìn xuống mặt tôi với đôi mắt nồng nàn chứa chan tình cảm, và tôi đã chia sẻ sự xúc động của ông. Giây phút ấy, sao tôi cảm thấy gần gũi ông đến thế? Từ lúc đó đến giờ đã xảy ra chuyện gì khiến giữa hai chúng tôi có sự đổi thay như vậy? Giờ đây, sao chúng tôi đối với nhau xa lạ cách biệt nhường này? Xa lạ đến nỗi tôi không chờ mong đến và nói chuyện với tôi nữa. Tôi không lấy làm ngạc nhiên khi thấy ông không ngó qua đến tôi mà ngồi vào một chỗ ở cuối phòng và bắt đầu nói chuyện với một bà nào đó. Khi ông hoàn toàn chú ý đến các bà và tôi có thể nhìn ông mà không để ý, mắt tôi bất giác hướng thẳng vào mặt ông. Tôi không thể kìm giữ chúng nữa. Tôi nhìn và cảm thấy một niềm vui sâu sắc, quý giá mà cũng thực là chua xót, như vàng nguyên chất bị một mũi nhọn chán trường xuyên vào, như niềm vui của một kẻ gần chết khát, bò được đến miệng giếng, biết nước giếng đã bị nhiễm độc nhưng vẫn cứ cúi xuống uống những ngụm nước thần tiên. Thực đúng là yêu nên tốt. Nước da tai tái màu ô liu, vầng trán xô vuông, đôi lông mày đen rậm, mắt sâu, nét mặt gân guốc, cái miệng cương quyết và nghiệt ngã, tóm lại là những nét bộc lộ một nghị lực, một ý chí, một quyết tâm, không phải là đẹp, theo quan niệm chung. Nhưng